Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thông minh nhân bất can giá cá xả thị thả sự. Có nghĩa là người thông minh thì không làm những việc dài khờ. Ta nghe cái tên của bài này thì ta cũng ngồi mà quán chiếu ra. Việc dài khờ là việc gì? Việc dài khờ là việc tiếp nối dòng sinh tử. Chẳng những mình là người tiếp nối cái dòng sinh tử mà mình còn dại khờ làm cho bao nhiêu người vì đó mà bị sinh tử. Thì ở đây gọi là gì? Tội chồng thêm tội. Nên hòa thượng cả một đời Ngài không có sáng tác, không có viết sách, chỉ nói lại những gì mà người xưa đã nói. Hòa thượng nói, người xưa những khải thị, những giáo huấn nó nhiều, nhiều lắm rồi. Ta cứ y theo đó mà tu hành, mà sửa đổi. Còn bây giờ mình lại sáng chế ra làm cho nhiều cái tư tưởng thì làm cho người hiện đại làm cho càng thêm lạc lạc. Không biết nghe vào đâu thì lúc đó thì càng khổ cho chúng sanh. Cho nên nói đến đây tôi mới nhớ hòa thượng nói, suốt một ngày từ sáng đến chiều bạn không làm phiền chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi. Chứ đừng có nói là, đừng nói đến việc mà cứu giúp chúng sanh. Chúng ta nghe cái lời khải thị này, chúng ta sâu sắc tại họ, chúng ta đang là cứu giúp chúng sanh hay chúng ta đang làm phiền chúng sanh. Cái việc này không phải nói ở một cái góc độ hiện tại, không, mà ta phải hiểu rộng ra hiện tại rồi tương lai, hôm nay, ngày mai, 50 năm sau hay vài trăm năm sau, thì những việc làm của mình nó thật sự là giúp ích chúng sanh hay không, hay là hôm nay có thể giúp ích được một ít chúng sanh, nhưng vài chục năm sau thì những chúng sanh đó sẽ bị tác dụng phụ. Cho nên Thuật Nhi Bất Tát là người thông minh, còn Tác Nhi Bất Thực thì là người dạy khờ. Ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng nói suốt 49 năm qua, ta chỉ nói lại những gì những người xưa đã nói. Có nghĩa là chính xác là ta chỉ nói lại những lời mà 7 đời chư Phật quá khứ đã nói. Cho nên cái bài này Hòa Thượng khải thị cho chúng ta, người thông minh không làm việc dài khờ. Hòa Thượng nói vào những ngày trước, người tu hành sau khi chân thật có thành tựu thì luôn là giảng kinh nói pháp, hoặc là trước thuật kinh luận lưu lại cho hậu thế, giúp đỡ cho người sau. Cách làm này của người xưa là đúng, nhưng mà người ngày nay bắt đầu từ nay về sau thì sao? Nghĩa là Hòa Thượng nói cái lời này là cách đây khoảng 25 năm rồi, 30 năm rồi. Xin nói với các vị là không đúng, hoàn toàn là có sai lầm. Hòa Thượng nói ngày nay tà thuyết tràn đầy ở thế gian, làm thế nào có thể đem những thứ tà thuyết này thải đều dẹp hết? Hồi phục lại cái bản lai diệt mục, có nghĩa là phải hồi phục lại cái chân giá trị của mình. Người xưa có một câu nói: tận tính sách, bất như vô sách. Tận tính sách, bất như tô sách, vô sách. Có nghĩa là ta tận tâm tận lực tin vào những lời dạy ở trong sách. Nhưng mà chỗ này câu nói người xưa nói sao? Bất như vô sách, không bằng không có sách. Vậy thì mình hiểu thế nào? Chỗ này chúng ta cũng có thể hiểu như trong kinh Phật nói: y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật hòa, ly kinh nhất tự, cũng đồng ma thuyết. Nếu y theo lời kinh mà giảng, giải theo cái nghĩa của nó, thì 3 đời chư Phật bị hàm hoàng. Mà nếu chúng ta lìa kinh một chữ đi làm thì coi như là hoàn toàn sai. Vậy thì chúng ta phải hiểu thế nào? Cho nên nhiều người ngày nay cứ rơi vào câu chữ mà không rõ được cái tổng cương lĩnh, cái cương yếu ta phải cần phải nhất quán. còn các thứ khác là tùy duyên. Ta chuyên tâm nghe giảng giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng tình cờ hôm nay ta đến một pháp hội khác, ta nghe họ tụng kinh khác hay diễn giảng một đề tài khác, ta vẫn có thể tiếp nhận. Trong lúc ta tiếp nhận đó, ta biết được lấy bỏ. Việc gì nó phù hợp lợi ích cho sự tu tập của ta thì ta để vào. Cái gì không phù hợp với sự tu tập của ta thì ta bỏ ra. Nhưng mà muốn được như vậy thì ta phải có một quá trình chuyên nhất chứ đã. Chứ còn ta chưa có một quá trình dài chuyên nhất ở một pháp, gọi là không có sự rào đó cho mình. Mình miên man thì mình sẽ bị lạc lõi. Cho nên tận tinh sách, tận tinh sách, chẳng tận tính, chiên xiên sư, bô rũ ủ sư, không bằng không sách. Có nghĩa là không sách ở đây là gì? Không có tâm phân biệt. Không có cái để cái vọng tưởng của mình trong đó. Để vọng tưởng, khởi vọng tưởng, rồi sanh ra phân biệt và chấp trước. Đức Hòa Thượng nói là, bạn xem, khi bạn xem nhiều sách thì vọng niệm sẽ rất nhiều. Bạn xem thấy các nơi triển lãm sách có mấy mươi vạn quyển sách bài ở nơi đó. Đây gọi là gì? Đây gọi là một đống tư tưởng. Một đống tư tưởng này sẽ làm cho đầu óc của chúng ta nó sẽ bị hùng, bị mờ mịt. Cái chỗ này là chúng Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta là người không biết lấy bỏ một cách thỏa đáng. Cái gì thật sự lợi ích cho ta thì ta lấy vào. Thí dụ chúng ta tu tịnh độ thì những gì liên quan đến tịnh độ, nhưng mà liên quan đến tịnh độ vẫn phải là một mạch truyền thừa. Như các vị, cái tủ sách tôi phía sau đây, trong đó có rất nhiều sách tịnh độ, nhưng mà nó phải sách của Hòa Thượng Tịnh Không, sách của Ngài Lý Minh Nam, sách của Tổ sư Ấn Hoàng. Ba vị đó có trong đó một vài cuốn của Ngài Hoàng Nhất, một vài cuốn của những vị về tịnh độ và Thượng Quán Khâm, còn phần nhiều là chỉ có ba vị Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Lý Minh Nam và Tổ sư Ấn Hoàng. Trước đây tôi có cái duyên được tiếp cận rất nhiều sách. Thậm chí nếu tôi muốn có một cái bộ Đại Tạng Kinh, một bộ Đại Bát Nhã, thì hiện giờ tôi vẫn có. Nhưng những thứ đó tôi nghĩ mình không dùng đến, cho nên tôi đã tặng hết. Những bộ đó nếu như dùng tiền để mà mua thì vài trăm triệu. Mình chọn ra được cái mình cần rồi thì mình phải đem những cái lời dạy đó thiết thực, thực tiễn vào trong sự tu hành, trong đối nhân sự thế tiếp dẫn. Để thể hội, vận dụng nó bằng cái sự hành trì chứng thực của mình. Và sau đó đem cái sự hành trì chứng thực của mình nói lại cho người nghe. Vậy thì mình không phải xem sách, dùng sách để nói. Xem sách, dùng sách để nói thì đúng là không bằng không, không sách. Các vị hiểu được ý này chưa? Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy người xem sách, dùng sách để nói nhiều hơn. Mình thấy Hòa Thượng cả đời của Ngài cũng học gọn nghe nhiều. Sau khi được tiếp cận thì trải qua sự tu hành, sự vạn trọn lọc câu tu hành của Ngài. Hơn 60 năm là chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Mà mỗi khi Ngài chia sẻ thì bằng cái sự tất cả những thứ mà được Ngài vận dụng tốt rồi, thực nghiệm tốt rồi nên chia sẻ cho chúng ta. Như chuyên đề mà chúng ta đang học đây, thật ra nó nhiều lắm, hơn 1.200 đề tài. Ở đây là cuốn tôi photo thôi. Tôi không muốn cái bản chính bị hư cho nên tôi photo. Hơn 1.200 đề tài, khoảng 1.300 tư gì đó. Nhưng mà tôi chỉ lấy một con số đó. Đó là con số tượng trưng chỉ cho số nhiều. Cũng giống như là con số mà ta dùng ngày xưa ta dùng là vô lượng, vô biên. Có nghĩa là rất nhiều những lời dạy rất là thiết thực, rất là tâm đắc. Cho nên đem những lời dạy từ nơi những sách được ghi lại của Phật Bồ Tát, của người xưa, sau đó mình thực hiện, thực hành, thực tiễn trong cuộc sống, trong khởi tâm động niệm của mình để chứng nghiệm đó mình chính là mình đã nung nấu. Sau khi già cho ở từ ở trong ta lưu xuất nó ra thì đó là những cái đã được chứng nghiệm, những cái đã được thể nghiệm, chứng nghiệm, thì những thứ đó hoàn toàn là không có độc hại. Còn nếu như từ xem từ sách, dù gì nói lại như sách, thì những thứ đó sẽ là rất độc hại. Độc hại tại sao gọi là độc hại? Làm cho người ta hiểu sai đi. Mang theo đó toàn là những thứ phiền não tập khí trong đó, thì dẫn dắt chúng sanh sai thôi. Và thường nói chỗ này, đã từng có rất nhiều người khuyên con, Pháp Sư, Ngài phải tranh thủ thời gian còn trẻ, Ngài nên viết ra một ít sách. Để đến già rồi thì Ngài sẽ không viết được nữa. Thì Hòa Thượng nói, lúc đó tôi nói với họ, tôi căn bản không có cái ý nghĩ này. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Cổ đức từ xưa đến nay, những thứ mà các ngài đã viết ra nó quá nhiều. Thậm chí nhiều đến mức mà nếu không khéo sẽ làm cho đầu chúng ta sẽ loạn lên. Nếu như tôi lại thêm một ít nữa, và tôi nói, nếu như tôi lại thêm một ít nữa, có nghĩa là viết ra thêm một mớ sách nữa, bảo người sao gánh vác, thì người sao sẽ gánh càng thêm nặng. Thì cái tội này, các vị thấy, có ai nói như Hòa Thượng không? Thì cái tội này sẽ rất nặng. Vua hải giao chia, vua hải giao tua chia y tệ tung si. Chiêu hậu rẫn suy phụ tan. Vua, chắc cả tôi chơi qua, thải tàn. Nếu bây giờ mà tôi thêm một ít thứ gì đó, có nghĩa là Ngài cũng nói tao viết thêm một số sách, thì làm cho người sau sẽ phải gánh vác nặng nề. Có nghĩa là phải đã quá nhiều cái tư tưởng đã làm cho họ khó rồi. Bây giờ bảo thêm họ thêm một số nữa thì họ càng rõ. Vậy thì cái tội này, cái tội này không nhỏ. Khi mà ta học đến đây ta mới thấy nhớ được câu mà Khổng Tử nói: thuật nhi bất tán. Chỉ thuật lại lời của cổ thánh tiên hiền chứ không có sáng tác. Nhưng người nay thì khác, ai cũng sáng tác. Thật ra chúng ta thấy Hòa Thượng có rất nhiều sách là do khi Ngài giảng mọi người biên tập lại. Một buổi giảng sau khi biên tập lại thì nó trở thành một quyển sách, chứ không phải là Ngài viết sách. Chưa bao giờ viết một cuốn nào. Tôi khẳng định với các vị Hòa Thượng Tịnh Không, chưa bao giờ viết một quyển sách nào. Suốt cuộc đời hơn 60 năm, suốt cuộc đời hơn 60 năm chỉ là thăng tòa giảng pháp. Chứ dù có chúng nghe giảng thì cũng Ngài cũng giảng. Mà cho dù không có chúng, không có người nghe, Ngài cũng giảng. Đó là chia sẻ cái tâm đắc mà chính mình đã học được, đã tu học được. Không có sáng tác. Có một lần tôi dạy ở trung cấp Phật học, có một vị hỏi tôi rằng: người xưa có câu nam nhi tự hữu tung thiên chí, hà hữu Như Lai hành xứ hành. Có nghĩa là bậc nam nhi là phải có gọi là cái sức biển rộng trời cao, mất gì mà phải đi theo lối mòn của Như Lai. Câu nói này của bậc của tổ sư đại đức, người đã đạt được tự tánh thì không cần, như câu chúng ta học đó, tận tinh sách bất như vô sách. Ta đạt được tự tánh thì trong tự tánh ta đầy đủ, không thiếu thứ gì. Vậy thì còn thấy trăng theo lời dạy của một ai đó thì chẳng phải là ta đi theo lối mòn hay sao? Không làm việc đó. Đó là người đã chứng ngộ. Có thể nói là người đã minh tâm kiến tâm. Người đã đạt được cái thực tâm, khai mở được cái trí tuệ của chính mình. Mà như Lục Tổ Huệ đang nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nó đầy đủ rồi, đâu có cần phải tìm kiếm hay nương theo ai đó. Nhưng xét lại chúng ta ngày nay, tất cả chúng ta ngày nay, ai có đủ năng lực đó, Hay chúng ta chỉ là những phàm phu vọng tưởng? Phàm phu vọng tưởng như chúng ta đây mà y theo lỗi mòn của Như Lai mà còn làm không đúng. Lúc đó người đã hỏi, viết một tờ giấy đàng hoàng gửi lên. Tôi nói câu này thì câu này hỏi tôi cao quá, tôi không biết trả lời. Trước 123 người, tôi nói cái câu này hỏi cao quá, tôi không biết. Tiết học của tôi chỉ có 4 tiết. Mà nếu bây giờ tôi giải thích câu nói này thì mất đi cái tiết học của mọi người. Nó không liên quan gì đến tiết học hôm nay. Cho nên tôi cũng không cần thiết trả lời. Tôi không muốn mất thời gian của mọi người. Cho nên tôi nói tôi không biết. Xin đi hỏi người khác. Cái chỗ này chính là bị sát thải đấy. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng nói quá nhiều lời dạy của người xưa rồi thì cứ y theo đó mà làm là được. Đừng thêm nữa, thêm một những thứ mà nó không phải là tự tánh lưu xuất ra thì nó chỉ là những thứ phiền não vọng tưởng, thì có phải là gây khổ cho chúng sanh không? Cho nên Hòa Thượng nói những gì của người xưa, những thứ mà của người xưa để lại đã quá nhiều rồi. Mà tôi nói nếu như chúng ta chân thật có một chút gì đó mà vượt qua người xưa, vượt qua người xưa, hoặc giả người xưa chưa nói qua. Cho nên Hòa Thượng nói nếu như chúng ta có một cái gì đó, một chút gì đó mà vượt hơn người xưa, hoặc là người xưa chưa nhắc đến, chưa nói ra, thì có thể lưu lại một ít. Còn nếu như những cái gì ta nghĩ, ta nói mà người xưa đã điều đã nói qua rồi thì hà tất phải vẽ rắn thêm chân. Các vị nghe hiểu được câu thành ngữ mà vẽ rắn thêm chân không? Hỏa xà thiểm túc, có nghĩa là vẽ rắn thêm, vẽ gắn, vẽ cái chân, vẽ thêm chân cho gắn. Không cần thiết. Nhiều một việc không bằng ít đi một việc. Nhiều hơn một quyển sách không bằng ít đi một quyển sách. Thì đầu óc chúng ta mới có thể được nghỉ ngơi, mới có thể được thanh tịnh, mới có thể khai được trí tuệ. Cho nên người xưa dạy người đọc sách chỉ dạy người ta đọc một thứ, chỉ dạy người ta đọc một thứ, không bao giờ dạy người ta dạy đọc 8 thứ 10 thứ, không có. Vì bạn chuyên vào một thứ thì trí tuệ của bạn sẽ được khai mở. Một thứ ở đây có nhiều người hiểu sai. Cứ một thứ là một thứ, những thí dụ như học vô lượng thọ thì chỉ học vô lượng thọ, không học quán thiền, không học về tư duy. Lại gọi là lại khô cứng, không hiểu thấu. Như hôm qua trong buổi chia sẻ cảm ơn thiền tôi nói, Xưa giờ tôi giải dịch. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Hoa Nghiêm Áo Chỉ Địa Tức Tiên. Rồi Kinh Vô Lượng Thọ, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Địa Tạng, Bồ Tát Chí Nhạo Kinh, Kinh Thập Thiện, Cảm Ứng Thiên. Nhưng các vị thấy tôi có xem tập không? Nghe qua tất cả những chuyên đề mà tôi chỉ còn chia sẻ các vị hơn 200 tập, và những lời giảng ở các đạo tràng khác, thì các vị có thấy tất cả đều là chuyên tịnh độ. Cho nên chữ nhất ở đây là một thứ, đây là một dòng tư tưởng. Cho nên có nhiều người hỏi tôi bây giờ Hòa Thượng giảng nhiều quá, vậy thì nên nghe cái nào? Tôi nói nếu cái gì mà Hòa Thượng giảng là nghe được, vì tất cả đều quy về một món. Giảng Hoa Nghiêm Áo Chỉ thì Ngài lấy Kinh Vô Lượng Thọ chú giải. Giảng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thì Ngài cũng lấy Vô Lượng Thọ chú giải, dẫn người ta về tịnh độ. Cho nên chữ chuyên nhất ở đây là chuyên nhất một dòng tư tưởng, một phương pháp tu hành, một hướng Tây Phương. Cái chỗ phương pháp tu hành cũng quan trọng. Hành trì tu tập thế nào? Niệm Phật thì cũng niệm, nhưng mà nghe người ta nói niệm Phật mà trì thêm chú thì công năng đó nó sẽ vượt trội. Chạy theo nghe, làm theo. Niệm Phật mà lại chiêm sát khám pháp nữa thì năng lực của niệm Phật nó sẽ tôi tiêu tội nghiệp sẽ nhanh hơn. Chạy theo. Từ bây giờ các vị thấy chỉ cần hai cái chạy đó thôi thì trở thành là cái gì rồi. Cũng học rộng, cũng nghe nhiều, tu tập nhiều năm đấy, chứ không phải là những người mà lão thật thành thật với ông già bà cả thì không vậy. Như cái ông thợ giá nồi học trò của Ngài đến nhà đó, thầy bảo ông cố gắng niệm một câu này: niệm khi nào mệt thì đi ngủ, đói thì đi ăn, hết đói no rồi hết mệt thì này tiếp niệm tiếp. Thành thật nghe lại 3 năm là có thành tựu. Và thường nói chỗ này, giáo học của người xưa chúng ta và giáo học của Phật pháp cũng là như thế, như vậy. Mục đích chính là dạy người khai mở cái trí tuệ căn bản, khai cái căn bản trí, cái trí tuệ vốn có của mình. Cái trí tuệ căn bản này nó cũng có tên là vô sư trí, là trí tuệ không cần thầy. Nó vẫn tròn sáng. Vốn dĩ đã được nó tròn sáng sẵn rồi, mà chỉ cần thầy dạy để mà chúng ta tu tập làm sao để khai mở được nó. Và khi khai mở được nó thì nó vốn bị sẵn tròn sáng, chứ không phải ai làm cho nó tròn sáng. Cái trí tuệ vô sư này nó mới trùm khắp tất cả các tri thức. Người khai mở được cái trí tuệ này thì không gì không biết, không gì không thể. Giáo học, mục tiêu giáo học của ngày nay là chỉ làm cho bạn thêm tạp niệm, vọng tưởng, nghĩ hết phương cách để làm sao làm cho bạn tăng thêm tà chi tà kiến, tăng thêm cái loạn tưởng của bạn. Và tôi nói mục tiêu là như vậy, chứ không phải mục tiêu như ngày như người xưa là khai mở cái trí tuệ căn bản. Và tôi nói khi mà chi kiến của người ta nhiều, vậy thì thế gian này làm sao mà không loạn. Chi kiến lập chi thì vô minh bổn, Tới đây chúng ta sẽ học cái bài đó. À, và tới đây chi kiến lập chi thì vô anh vô. Cái thấy của ta đó thì chính là gốc của vô mình. Và thầy nói thế gian này từ đâu mà loạn vậy? Từ ở trên cái chi kiến của ta mà loạn lắm. Cách thấy, cách nghĩ, cách làm của mỗi một người không giống nhau. Vậy thì họ phải đánh, họ phải cãi lộn thôi. Cãi lộn thì sau cùng là gì? Từ cạnh tranh, đấu tranh, sau cùng sẽ đến chiến tranh. Cho nên cái chỗ này, cách thấy, cách nhìn ý, cách làm của mỗi người hoàn toàn không giống nhau. Nếu như một đoàn thể nhòa như vậy thì các vị nghĩ coi, cái đoàn thể đó có bền vững, có phòng, có thanh tịnh không? Không thể thanh tịnh. Cho nên chúng ta có cách thấy, cách nghĩ, cách nhìn khác thì ta hãy làm theo cách nghĩ, cách thấy, cách nhìn của chính mình, tạo ra một đoàn thể của chính mình, đôi bên tôn trọng lẫn nhau. Còn nếu như cách thấy, cách nghĩ của mình mà mình vẫn ở trong một đoàn thể khác thì mình phá hoại đoàn thể, vì làm cho tâm người ta nó không thanh tịnh, nó loạn lên. Vậy thì đại tội. Phật pháp mà muốn hưng vượng thì những đoàn thể tu tập phải là từ kiến giải, cách thấy, cách nhìn nó phải nhất như. Không người không có được có sự chống trái. Cái tư tưởng kiến giải của mình đó, mình có thể ở một cái đoàn thể nào đó mình xây dựng, mình tu tập. Vậy thì không phải là chống trái. Còn nếu mình ở trong một đoàn thể mà bao nhiêu người làm theo một hướng, mình lại hướng đạo, người ta làm theo một hướng khác, vậy thì mình là phá hoại. Cũng giống như bây giờ mình nói mình chuyên tu tịnh độ, mình chuyên tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Mình nói đạo tràng của người ta là người ta đang tụng Pháp Hoa hay tụng kinh Địa Tạng, thì mình nói tôi không tụng những thứ này, tụng những thứ này là xen tạp. Hôm nay tôi đến đây tôi phải lấy kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ của tôi ra tôi tụng, còn các người cứ tụng Pháp Hoa, tụng Địa Tạng thôi. Như vậy thì có thành ra thứ gì không? Có phải là mình phá hoại đạo tràng không? Phá hoại đạo tràng. Mình làm cái chuyện gì đó là chuyện mình biết. Mình tu pháp gì ai biết mình. Mình đến mình thấy người ta tụng kinh Địa Tạng thì mình ngồi mình tụng Địa Tạng. Mình thấy người ta tụng kinh Pháp Hoa thì mình ngồi xuống mình cũng tụng kinh Pháp Hoa. Còn mình tụng kinh gì mình biết. Đó là việc của mình, việc ở đạo tràng của mình. Còn đến đạo tràng của người ta thì không thể đem cái thấy, cái nhìn, cái cách làm của mình đến như người ta. Mình tự cho mình là người biết chăng? Sai lầm. Người thông minh không làm những việc sai lầm đó, những việc dài cả. Nên chú Hoàng Hòa Thượng nói thế gian này nơi nào mà loạn khởi mà loạn á, thì đó là từ ở nơi trên cái chi kiến mà loạn. Cách thấy, cách nghĩ, cách làm của mỗi một người khác nhau, cho nên dẫn đến làm sai đi rồi đọa lạc luân hồi. Hòa thượng nói, bạn nói thử xem. Loại người này thật quá thông minh chắc. Thông minh đến tột độ. Thông minh cái kiểu này đến sau cùng là gì? Trở thành một người ngốc. Vì sao vậy? Họ đọa lạc. Họ dẫn theo một nhóm người đọa lạc. Nên nói đến đây thì phải nhớ đến Hòa Thượng Thiên Hóa nói. Mơ mơ hồ hồ, dẫn một đám người cũng mơ mơ hồ hồ, thì nhất định tương lai sẽ đi vào một cái thế giới mơ mơ hồ. Không thể mơ mơ hồ mà vào được cái thế giới minh minh bạch bạch. Cho nên mà thầy nói người chân thật thông minh không làm cái việc dạy này. Cho nên tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là không, tâm không có xen tạp. Cái thấy, cái nhìn, cái nghĩ, cái là, cái nhà của riêng mình. Cho nên trong một đoàn thể tu hành, trong một đạo tràng, thì trên dưới phải nhất nhất có một đường hướng, một tông chỉ, một cách làm giống như nhau, không được có sự sai lệch. Nếu ta thấy cái đạo, cái nhóm này, cái đạo tràng này, cái đoàn thể này không phù hợp, thì ta sẽ đi nơi khác, đến nơi khác để mà ta làm. Chứ không có thể ở trong cái nhóm đó, trong đoàn thể đó mà ta làm khác. Vậy thì ta đang phá hoại. Ta phải dùng cái thái độ gọi là gì? Kính chi viễn nhi. Không phù hợp thì ta kính trọng nhưng không gần gũi. Chỗ này Hòa Thượng dạy rất kỹ. Không phù hợp thì thế nào nó cũng sanh phiền não, nhiễu loạn tâm thanh tịnh. Vậy thì có cần thiết không? Không cần thiết. Nếu không phù hợp, không thể dung hòa được, thì ta viễn ly. Nhưng mà vẫn kính trọng. Vì sao vậy? Vì mỗi chúng sanh bổn vốn lai thành bổn vị. Vốn vị là Phật, tương lai nhất định thành Phật. Thành Phật ở đây của họ là chậm hay nhanh hay chậm mà thôi. Trong vô lượng kiếp này họ cũng có thể thành Phật. Cho nên mình vẫn kính trọng. Kính trọng ở trên cái bản thể. Nhưng mà nhất không gần gũi. Không từng gần gũi có nghĩa là không tiếp cận. Chứ không thì làm sao mà tâm được thanh tịnh. Rồi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.